Dạ, mời chú hỏi. Dạ.
Thầy ơi, nãy giờ nghe thầy thuyết giảng, con nhận thức được nhiều điều rất là hay. Nhưng mà xin thưa thật với thầy, hình như con cũng có một số phần nhỏ bị sụp đổ vì một cái niềm tin từ trước đến nay. Sau giờ lời Phật dạy mà hôm nay nghe thầy giảng, con có một phần bị sụp đổ vì cái niềm tin, nó có cái một phần nghi ngờ. Nhưng mà trước nhất con xin phép thôi với thầy, chứ cùng với tất cả quý vị, con rất là lấy làm vui sướng là hôm nay được là thầy giảng dùng pháp chứng giữa lớn và cơ pháp đâu bác chánh đạo của Phật. Con thấy cái lời giảng này của Phật quá tuyệt vời, mà có lẽ suốt đời không bao giờ con quên được. Nhưng ở đây nó có một cái điểm con nhận thấy từ mấy lâu nay, con cũng mất ăn mất ngủ mà không biết phải thưa với thầy quý thầy nào để có giải quyết giùm con. Mà hôm nay thì có cái duyên để con gặp được thầy, con rất là vui lắm. Con nhận thấy ở trên cõi đời này rất nhiều người là đau khổ phiền não mà không có làm sao để giải thoát được. Mà con thấy Phật giáo có nhiều lời dạy rất hay lắm, nhưng mà hiện nay theo như thầy nói thì con tự chứng chỉnh lại để con cơ học theo những lời dạy của thầy thì con có thể sửa được. Nhưng con thấy hiện nay trong những đường mà hoàn pháp của các thầy, tất cả các thầy đi thuyết giảng đó, hình như nó có một cái mâu thuẫn lớn quá. Con xin nói ra để thầy có thể hóa giải dùm cho chúng con. Hiện nay chẳng hạn như một số thầy nói về cái những đường mà tôi hấp lên nhận thật cũng được giảng sanh, thì cái này thầy nói là coi như nó có thể không chắc chắn, con cũng có niềm tin như vậy. Nhưng bây giờ con thấy thầy nãy giờ nói là cho cái vấn đề tiền đá lại của Trung Quốc có nhiều cái là không có cái lợi lạc, không có cái đúng với sự thật của Đức Phật dạy ngày xưa, thì bây giờ tất cả những cái mâu thuẫn này bây giờ làm sao để hóa giải được? Hiện nay có một số thầy như con nói xin phép nói thẳng ra, nếu thầy giác ngàn đó có giận con thì con cũng xin phép thầy cùng hãy thông cảm cho con. Chẳng hạn như thầy giác ngàn thì có cái hướng dẫn cho Phật tử tu, con chỉ nói ngắn gọn là có khá một chút, còn thầy Phúc Tiến thì có khá một chút, còn như thầy ở đây hiện nay thì có nhiều điểm khác nữa, con chỉ xin nói cho vậy thôi. Thì bây giờ theo ý con thấy bây giờ con cũng thấy tất cả chúng sanh trên cõi đời có nhiều phiền não khổ đau lắm. Nếu mọi người là được cái giải thoát cái phiền não khổ đau đó, nhưng mà con hy vọng rằng Phật giáo làm sao có cái sự thống nhất lại để là in kinh sách. Có đặc tư đề tài nói như thế nào để cho đại Phật tử nghe và cơ học nó dễ dàng hơn. Con xin theo bây giờ xem cái bộ học, bộ sách Phật học phổ thông cũng như Trung Lăng Nghiêm. Như thầy vừa nói là đúng là trình độ của con cũng nhận thức cũng cao lắm, nhưng mà có những bạn con xem năm bảy lần con mới hiểu được.
Còn lại cái trọng tâm mà chú muốn hỏi là cái gì đó?
Dạ vâng, 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 thì bây giờ làm thế nào để mình lá giải được vấn đề cái nhận thức để cho cái người Phật tử coi cho nó chính chắn để cho đạt lợi lạc cha, cái này con xin phép hỏi thầy của đó thôi và xin thưa hết ạ.
Mối quan tâm đó là rất đáng được tán dương. Hiện nay đó, Phật giáo trên toàn cầu chưa được thống nhất về quan điểm hoằng pháp truyền bá những lời dạy cao quý của Đức Phật. Trong thế giới Phật giáo Nam Tông có mặt tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đó, thì toàn bộ các nội dung Phật học là thống nhất với nhau, có thể trên 95% là nhà sư hay sư cô hay các Phật tử ở nước nào không biết, mà hãy theo Phật giáo Nam Tông là nói cùng một phong cách. Đó là điều rất đáng quý. Phật giáo Đại Thừa của Ấn Độ đó thì có hai trường phái chính, trường phái Trung Quán và trường phái Du Già. Trường phái Trung Quán thì lấy trí tuệ làm nền tảng, và trường phái luận Trung Quán làm chính, tức là phá chấp bằng trí tuệ. Trường phái Du Già đó là đi về nhận thức luận, lấy tâm và thức làm chính để chuyển hóa thức thành trí, nhờ đó kết thúc các nỗi khổ niềm đau. thì hai trường phái đại thừa của Ấn Độ đó đều quan trọng về trí tuệ, nên rất là chuẩn với đạo Phật công. Qua đến Trung Quốc á, thì chúng ta thấy là dầu xưng là đại thừa, tám tông phái như Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Thành Tật Tông, Duy Thức Tông, Luật Tông, Thiền Tông á, dành cho giới trí thức cao cấp á. Ta lấy một bộ luận, một bộ kinh hoặc là ba bộ luận làm tông chỉ thôi. Từ đó toàn bộ cái cuộc truyền bá chỉ giới hạn trong nội dung này, rất là hạn chế. Còn Tịnh Độ Tông và Mật Tông á, thì truyền bá cho quần chúng quá thấp. Từ đó đó làm cho người ta trở nên mê tín dị đoan, sống ở trên những lời hứa hẹn vốn không có thật. Do vì Trung Quốc cho rằng Đức Phật giảng 84.000 pháp môn, mà người chấp nhận theo Trung Quốc không dám đặt vấn đề rằng có thật sự Đức Phật giảng như thế hay không. Câu trả lời là hoàn toàn không. Tại sao không? Vì Đức Phật là bậc trí tuệ, mà biểu hiện của trí tuệ là không mâu thuẫn. 84.000 pháp môn là tự mâu thuẫn. Mình chấp nhận pháp môn Tịnh Độ thì chúng ta phải thấy 83.999 pháp môn còn lại là mâu thuẫn. Mâu thuẫn một với hai không còn chưa chấp nhận, huống hồ là mâu thuẫn đến 80 mấy ngàn, làm sao mà chấp nhận là có trí tuệ được. Cho nên để cho quần chúng chấp nhận 10 tông phái mới của Trung Quốc, Trung Quốc phải đặt ra những chuyện không có thật trong lịch sử rằng Đức Phật dạy quá nhiều các pháp môn như thế, và pháp môn nào cũng dẫn đến con đường giác ngộ giải thoát. Đó là lý thuyết thôi, không có thật. Cái câu nói của bên Công giáo là con đường nào cũng dẫn đến La Mã, nói như thế là trật. Có những con đường đi đến Ý, có những con đường đi đến Đức, có những con đường đi đến Pháp, chứ không có đến La Mã. Phải đi đúng con đường. Cái chùa Bửu Trì gần nơi chúng tôi ở, nó cách có 3 phút thôi, mà sáng mơ mình đi lộn chút xíu thôi thì mất đến 10 phút, phải đi đảo qua đảo lại. Đó là con đường cụ thể đó, mà còn mất lòng vòng như thế. Do đó chúng ta bị nhòi sọ quá lâu, cho nên là chúng ta cứ nghĩ cái gì của Trung Quốc truyền bá đều là đúng, mà trên thực tế là có rất nhiều các vấn đề. Chúng tôi không phủ định hết những cái hay của Trung Quốc, những cái dở của Trung Quốc là quá nhiều, mà nếu tiếp tục đi theo nó sẽ chẳng dẫn chúng ta đi tới đâu. Do đó đó, để thống nhất đó thì nó đòi hỏi đến một cái cuộc cách mạng về nền Phật học Việt Nam, và cuộc cách mạng về nền văn hóa Phật giáo Việt Nam, tách rời khỏi ách nô lệ và xâm thực văn hóa của Trung Quốc. Và điều này nó đòi hỏi đến trí tuệ tập thể của toàn bộ tăng ni tại Việt Nam. Thì các Phật tử không có sự lựa chọn, họ như là các thực khách, tăng ni đó như là những người nấu đồ chay. Nếu tăng ni nấu đồ chay có nhiều chất bổ giá rẻ thì Phật tử được hưởng nhờ. Nếu tăng ni đó nấu thực phẩm chay bỏ nhiều bột ngọt, bỏ quá nhiều các thực phẩm chay giả mặn, thì người ăn chay đó chẳng có bổ gì hết, mà toàn là độc tố thôi. Họ có thể là nạn nhân, họ có thể là người được hưởng phúc, hoàn toàn lệ thuộc vào cách làm đạo của tăng ni. Hiện nay thì giáo hội chúng ta là không có chủ trương đặt lại các vấn đề pháp môn của Trung Quốc, vì gần như là 95% lãnh đạo của Phật giáo Việt Nam hiện tại theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc, là một số ít là theo Mật Tông của Trung Quốc. Mà xưa bài thì nãy làm, trước đây thầy của mình dạy như thế, bây giờ mình tiếp tục dạy như thế, không ai đặt vấn đề, đặt vấn đề sợ bị phản đối, bị chống đối, bị cô lập, bị xuyên tạc. Cho nên đó, phần lớn người ta muốn ăn thân đó, không muốn mổ xẻ nó ra chỉ cho nó phức tạp. Do đó cái lời đề nghị để trở nên thống nhất về Phật giáo là chúng ta phải dựa vào kinh điển gốc mà Phật giáo Nam truyền đã làm rất tốt trong 26 thế kỷ qua. Làm thế nào để chúng ta biết đâu là kinh điển gốc? Công thức đơn giản gồm có 3 bước như sau. Bước 1, nếu điều gì đó trong kinh Pali, trong kinh A Hàm và trong kinh điển Đại Thừa đều có chủ trương giống nhau, ta có thể chấp nhận rằng đó là lời Phật nói. Điều hai, nếu lời dạy nào đó chỉ có trong kinh Pali mà không có trong kinh A Hàm, không có trong kinh Đại Thừa, chúng ta được quyền đặt vấn đề để truy tìm coi nó có bị biên tập, đã biên tập vào thời điểm nào, lý do gì, còn có nên tiếp tục giữ những cái phần biên tập đó hay không. Tương tự đối với kinh điển Đại Thừa và kinh điển A Hàm. Thứ ba, dùng những giáo pháp căn bản và chính yếu được ba trường phái Phật giáo chấp nhận làm thước đo để đánh giá đâu là những lời dạy nguyên chất. Lời dạy căn bản của Đức Phật là gì? Tứ diệu đế. Về phương diện phương pháp luận giải quyết đau khổ niềm đau, về thế giới quan, nhân sinh quan thì Đức Phật dạy học thuyết duyên khởi, tương quan tương duyên, tương tác tương thuộc, không có nguyên nhân đầu tiên là thượng đế, diệu vật, diệu tăng. Về phương diện vật lý học và vũ trụ luận, Đức Phật dạy học thuyết vô ngã, tức là tính không thật thể trong mọi sự vật hiện tượng, tính tổ hợp, tính vô thường chi phối mọi thứ trên đời. Về nhập thế đó thì Đức Phật dạy 6 ba la mật, nó vốn được rút ngắn từ 10 ba la mật ở trong kinh điển Pali. Về phụng sự nhân sinh đó thì Đức Phật dạy đầy ắp ở trong các kinh, và cốt lõi nhất đó là học thuyết tinh tấn 3 la mật, tức là không có ngừng nghỉ việc phụng sự. Thì đó là những lời dạy cốt lõi của Đức Phật. Hãy lấy những lời dạy này làm cốt lõi, và khi chúng ta đánh giá pháp môn Tịnh Độ, pháp môn Mật Tông, pháp môn Thiền Tông của Trung Quốc trên nền tảng này, chúng ta sẽ hiếm khi rơi vào sự sai lầm. Tức là những cái mà Đức Phật không có dạy thì chúng ta biết đó là của Trung Quốc biên tập, mà của Trung Quốc biên tập thì đâu có gì là chắc chắn là chân lý. Nó có thể đúng nhưng nó cũng có thể sai. Cái nào đúng chúng ta theo, chúng ta ghi nhận với sự biết ơn. Cái đạo trật chẳng những chúng ta không nên theo mà phải truyền bá mọi người phải kết thúc nó. Thế còn việc đó nó đòi hỏi đến sự nỗ lực nối kết tay nhau của chúng ta. Luôn từ đây gắn kết với cái sự kiện nóng hổi của Biển Đông á, chúng tôi muốn trình bày về 3 cuộc xâm lăng của Trung Quốc. Thứ nhất là xâm lăng chủ quyền. 3.000 năm qua Trung Quốc đã xâm lăng chúng ta trên 60 lần. Trước năm 1949 đó, thì trung bình 150 năm Trung Quốc xâm lăng chúng ta 1 lần. Từ năm 49 đến bây giờ Trung Quốc xâm lăng chúng ta 4 lần, tính theo tỷ lệ trung bình là 15 năm 1 lần. Có nghĩa là Trung Quốc đã tăng tốc độ xâm lăng Việt Nam. Cái đó rất nguy hiểm. Nếu chúng ta không yêu nước thì đất nước Việt Nam sẽ khó có thể được bảo toàn cái lãnh là chủ quyền lãnh thổ của chúng ta. Tăng ni Phật tử đều phải có trách nhiệm với cái công việc quan trọng mà thiên liên này. Thứ hai, cuộc xâm thực văn hóa của Trung Quốc, tức là dân hóa Trung Quốc đã lan truyền khắp Việt Nam để xóa sổ nền dân hóa gốc của Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Lúc đó Trung Quốc đô hộ chúng ta. Chữ viết của Việt Nam đã bị mất gốc. Dân hóa gốc Việt Nam á, bây giờ nhìn mặt mũi của nó không còn bao nhiêu, đã bị đâm quá gần hết với Trung Quốc rồi. Mà mất dân hóa dân tộc á, là mất đi cái tinh túy của một quốc gia. Và đạo Phật Việt Nam là một trong các cửa ngõ góp phần xóa sổ dân hóa của dân tộc Việt Nam. Bởi vì chúng ta tiếp thu gần như 100% nền dân hóa Phật giáo của Trung Quốc. Các tượng Phật Việt Nam là tượng Phật Trung Quốc. Phong cách thờ phượng của Việt Nam là của Trung Quốc. Nghi thức tụng niệm của Việt Nam là phiên âm và dịch lại từ Trung Quốc. Áo tu sĩ của chúng ta mặc là của Trung Quốc. Phong cách ăn chay của Việt Nam là của Trung Quốc. Tìm một cái gì đó trong Phật giáo Việt Nam là cổ Phật giáo Việt Nam là quá khó. Chúng ta thờ các thần linh Trung Quốc, chúng ta thờ tướng Trung Quốc, ông Hoàng Công là người Việt Nam mà thờ tướng Trung Quốc là bán nước. Chúng ta phải thay thế thờ thánh Trần Hưng Đạo, thờ Lý Thường Kiệt, thờ Phù Đổng Thiên Dương, thờ Hai Bà Trưng, thờ những nhân vật vĩ đại đó, chúng ta mới giữ vững chủ quyền Việt Nam đối với Trung Quốc về phương diện văn hóa. Và chiến lược này rất quan trọng. Và thứ ba là cuộc xâm lăng kinh tế. Kinh tế Trung Quốc là một loại hình kinh tế làm băng hoại các kinh tế còn lại trên toàn cầu, vì nhân công nó quá rẻ, mặt hàng nó quá kém chất lượng, độc tố trong sản phẩm Trung Quốc là quá đầy dẫy. Ai chọn các gói thầu rẻ thì phần lớn Trung Quốc chiếm hết 90%. Công trình không có chất lượng, sản phẩm không có lâu bền, không bền vững. Thì hiện nay đó, 1% nhập siêu của Trung Quốc nó bằng tương đương với 28,5% tổng nhập của Việt Nam so với 175 quốc gia. Trung Quốc là chiếm hết 28,5% rồi. Trung Quốc chỉ cần rút 1% đầu tư vào Việt Nam thôi là nền kinh tế Việt Nam sẽ bị sụp đổ ít nhất là 30%, mà cái tương tác nó có thể có tác hại lớn hơn nhiều. Cái vụ Dũng án ở Hà Tĩnh và Bình Dương đó đã làm cho Trung Quốc phải rút nhân công về. Họ cố tình rút nhân công về để gây và hăm dọa về cái việc mà cô lập kinh tế đối với Việt Nam, cho thế giới biết rất rõ là đầu tư kinh tế Việt Nam không an toàn. Trung Quốc vừa ăn cướp vừa la làng, vừa xâm lăng nhưng vừa đóng vai mình là nạn nhân của Việt Nam, rất là thâm độc. Cho nên các tăng của chúng ta phải có trách nhiệm xóa sổ cái cuộc xâm lăng và dân hóa của Trung Quốc. Nó nằm trong tầm tay của chúng ta bằng sự nhận thức đúng, quay trở về với Đức Phật không. Còn bảo vệ chủ quyền và thoát Trung Quốc về phương diện kinh tế, nó thuộc về chính sách của quốc gia. Hiện nay là Bộ Chính trị Trung ương Đảng 16 thành viên có vai trò quyết định, và Quốc hội cũng có phần quyết định việc đó. Chúng ta rất khó làm công việc này, chúng ta chỉ hưởng ứng rồi. Còn cái quyết định chính vẫn nằm ở Bộ Chính trị. Cái mà chúng ta có thể làm được là tách rời cái ảnh hưởng văn hóa vốn rất mê tín của Trung Quốc ra khỏi văn hóa Việt Nam, ra khỏi văn hóa Phật giáo Việt Nam. Công việc không cần phải bài trừ, trở về với tứ diệu đế nó có đủ hết các giải pháp rồi. Và cũng không có cảm thấy mất mát cái gì. Trước đây mình tu trì chú niệm Phật, chúng ta vẫn được định tâm, thay vì trước đây mình được hứa hẹn có phước báo, có bầu nhiệm. Bây giờ cái đó không có thôi, trước đây nó cũng chưa từng có, mình chỉ kỳ vọng như thế thôi chứ có thật đâu. Bây giờ không kỳ vọng nữa, chúng ta không mất mát được cái gì, chỉ quay trở về với cái đúng để chúng ta làm tốt cho chính mình, vậy thôi. Còn chờ đến một chính sách thay đổi toàn diện của giáo hội để có sự thống nhất giữa các thầy là rất khó. Bởi vì chúng ta không có cái quy chuẩn cho vấn đề bằng pháp. Đó là lỗ hổng lớn nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay về bằng pháp. Trong nhiệm kỳ 2012 đến 2017 đó, chúng tôi được bổ sung làm phó ban bằng pháp Trung ương. Và sắp tới đó thì ban hoằng pháp sẽ có những cái cải cách về hoằng pháp, và chúng tôi được yêu cầu làm dự thảo về cái cải cách hoằng pháp. Thì những điều cần được thống nhất để tránh cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc đó, sẽ được nêu ra ở trong cái quy chế hoằng pháp này. Nếu được lãnh đạo giáo hội thông qua đó thì đó là một cái phúc báo cho Phật giáo Việt Nam, cho quần chúng Việt Nam. Và dĩ nhiên để thuyết phục thông qua không phải là chuyện đơn giản. Thay đổi một thói quen của một tập thể mà sức sống của thói quen đó đã có chiều dài 2.000 năm là một thách đố rất lớn. Các quý Phật tử nghe bị sốc là chuyện bình thường thôi. Thế bây giờ làm sao đó gọi là để cho các vị lãnh đạo giáo hội chấp nhận cái sốc đó mà thay đổi mới khó hơn. Nếu không thay đổi thì các Phật tử vẫn là nạn nhân của những cái pháp môn đó thôi. Thế là mình không đạt được các thành quả lớn, chỉ có được sự chánh niệm hết. Thay vì chúng ta phải được nhiều hơn thế nữa, năng động hơn thế, nhập thế hơn thế, phụng sự hơn thế, để đạt được các giá trị thiết thực hiện tại, bây giờ và tại đây. Cái gì nó cũng đòi hỏi đến cái chất xám tập thể hết. Và trong bối cảnh biển đông dậy sóng, ta tận dụng cơ hội này để làm công việc này xem ra nó thích hợp hơn. chứ vào thời điểm khác mà nói cái này là bị bố à.
Như là Phật, chúng bạch thượng tọa, con là Phật thượng tịnh độ. Chúng bạch thượng tọa không trăn trở vấn đề này rất lâu, nhưng mà hôm nay gặp thầy là vị của quy nhiên và pháp trung ương, thành ra con xin bạch lời này với thầy. Chúng ta là Phật giáo Việt Nam thống nhất, tại sao chúng ta những kinh kệ chúng ta chưa thống nhất? Đã tốn quỹ giáo hội đã tốn biết bao nhiêu tiền để đưa các thầy đi học ở ba gốc về để dịch kinh tốt nghiệp chúng ta mà chúng ta không đọc, chúng ta cứ đọc kinh âm lại. Thưa thầy, có nhiều Phật tử kinh là lời Phật dạy, nhưng mà chúng ta đọc kinh âm có nhiều Phật tử không biết cái nghĩa là gì, đọc thì như đọc như dịch nghe sống thôi chứ không biết nghĩa là gì. Chẳng hạn như năng lễ sợ lễ, con cũng hỏi nhiều Phật tử không biết cái gì. Thay vì chúng ta họ chúng sanh tâm thường rộng lạng vậy, chúng ta có cái nào thống nhất để mà cho tất cả các chùa đều đọc những cái lời kinh? Con thấy kinh A Di Đà của thầy dịch cũng rất hay, kinh Phật Môn của thầy cũng rất hay, và của hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch kinh A Di Đà rất hay, nhưng mà có nhiều chùa nó đọc kinh có hồn, đọc kinh Nhân Âm nó mới có hồn. Thầy vậy chúng ta cũng không biết, thầy cũng luôn giải dụ con.
Đó là một câu hỏi có ý nghĩa cho toàn cục của Phật giáo Việt Nam. Sự xâm thực của văn hóa thường diễn ra một cách thức ấy, đó là người chủ trương nó đó phải biến cái người bản địa ngoài quốc gia của mình có nhận thức rằng cái gì trong nước cái đó là thấp kém, cái gì ở ngoài quốc cái đó là cao siêu. Tức là nhồi sọ chủ nghĩa mặc cảm tự ti dân tộc. Cho nên trải qua rất nhiều thế kỷ đó, có nhiều nơi cho rằng là chữ Hán là thánh ngữ, còn chữ Việt Nam là phàm ngữ. Do vậy cái gì muốn cao siêu, quyền diệu, sang trọng có ý nghĩa là phải dùng âm Hán Việt. Đó là một xâm lược văn hóa rất nguy hại. Hiện nay đó thì trong giáo hội chúng ta đó có một ban văn hóa trung ương, có một ban nghi lễ trung ương. Ban nghi lễ trung ương vào cuối năm 2012 đó mới giới thiệu và ấn hành một cái quyển nghi thức tụng niệm thuần Việt. Nghi thức này đó là một bản tóm lược từ nghi thức làng Mai Đại Toàn của thiền sư Thích Nhất Hạnh ấn hành vào năm 2000 ở tại Pháp, gần như là lấy khoảng 98% nội dung, thay đổi những cái bài cầu nguyện và tỉnh lược bớt những nghi thức mà những người biên tập mới đó cho rằng là không cần thiết tại Việt Nam thôi. Thì trong đại hội vừa rồi đó, chúng tôi có phát biểu là cái quyển đó sẽ khó có thể được chấp nhận trên toàn quốc vì ba lý do. Thứ nhất đó, nó không được đem ra thảo luận giữa ban nghi lễ trung ương và các ban nghi lễ tại 63 tỉnh thành Phật giáo đại diện cho ba miền Nam, Trung và Bắc, bởi vì cái phương ngữ của vùng miền đó để làm cho ta chấp nhận cái này mà không chấp nhận cái kia. Bây giờ chúng ta không có thảo luận, không biểu quyết thì làm sao nghi thức đó được chấp nhận? Và quả thực giống như từ chúng tôi nói, nay đã 2 năm trôi qua có mấy chùa sử dụng nghi thức đó đâu, ngoài trừ chùa của những người gọi là xuất bản nghi thức này hết. Điều hai, để được chấp nhận và thông qua đó, chúng ta phải làm ra một cái bộ tiêu chí giống như tiêu chí chọn quốc qua, nó gồm có 14 điểm. Thì bản dịch cũng vậy, chúng ta phải đặt ra những tiêu chí chuẩn xác so với bản gốc, tiêu chí văn điệu dễ đọc dễ tụng, dễ thuộc dễ nhớ, tiêu chí văn chương, tiêu chí các cái từ hiện đại để cho ta khỏi phải tra từ điển mà hiểu được. Ít nhất chúng ta phải có một cái bộ tiêu chí và thảo luận của bộ tiêu chí đó thật kỹ. Thì như vậy cũng là một bài kinh, nếu chúng ta có 20 bản dịch thì chọn bản kinh dịch nào dựa vào tiêu chí đó, bản nào mà nó đáp ứng được nhiều tiêu chí nhất thì bản dịch đó được xem là chuẩn. Thì như vậy là sau khi một cái ban đại diện cho toàn quốc làm công việc đó trên tinh thần công khai và công tâm á, thì việc ứng dụng nó mới được mọi người chấp nhận. Còn bằng không ta không làm theo. Điều thứ ba là chúng ta phải mạnh dạn hơn là tách rời khỏi cái nô lệ về nghi thức đọc tụng của Trung Quốc tại Việt Nam. Hiện nay là chúng ta chỉ phiên dịch của Trung Quốc để xài thôi. Mà nghi thức Trung Quốc là có rất giới hạn. Bây giờ chúng ta thấy một cái thời, một cái bộ nghi thức của Trung Quốc đó, lúc đầu nó là nhị thời khóa tụng, bây giờ nó là tứ thời khóa tụng, do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn. Buổi sáng đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm, tức là hệ thống thần chú. Bữa trưa đó là cúng mười phương Phật. Cái đó không cần thiết. Phật nào cần chúng ta cúng đâu, không cần thiết. Rồi trong cái thời Quả Đường, chúng ta ăn cơm cúng mười phương Phật, nó giống với cái này cúng ngọ hết 80-90% mà lặp lại là quá dư thừa. Thề Công Phu Chiều đó để dành cho cô hồn, cái này Đức Phật không hề dạy. Trung Quốc cường điệu lập năm mươi là cô hồn, và phải cúng thì cô hồn mới ăn được. Cái đó cô hồn là ăn được đâu, có cổ đâu mà nuốt, có miệng đâu mà nhai, có bụng đâu mà chứa, còn lục phủ ngũ tạng đâu mà tiêu hóa. Nhưng người ta vẫn tiếp tục cúng, trái ngược với lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi về vấn đề này. Thời Tịnh Độ á, của Trung Quốc á, thì gồm có kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ dành cho người chết, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người già và bệnh. Các nghi thức sám pháp bắt đầu từ Hồng Danh Sám Pháp, Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thể Sám, Mục Liên Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật, Dạng Phật dành cho những người có tội. Như vậy bốn nghi thức tụng niệm của Trung Quốc là dành cho già, bệnh, chết, có tội, hoàn toàn về tín ngưỡng. Còn giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ không có bài kinh nào đề cập đến. Và đây chính là lý do quan trọng làm cho những giới này quay lưng với đạo Phật. Vào chùa chỉ có ông già bà cả, phần lớn 90% hơn là phụ nữ, là vì thế. Do đó đã đến lúc chúng ta phải kết thúc sự xâm lược dân hóa của Trung Quốc tại Việt Nam bằng cách là thay đổi trọn vẹn nghi thức đọc tụng. Về phương diện đóng góp này đó, thì hiện nay có thể giới thiệu một số nhân vật mà chúng ta có thể tham khảo được. Nghi thức làng Mai Đại Toàn ăn bản đầu tiên vào năm 1994, tái bản vào năm 2000, nay được xem là hoàn chỉnh nhất. Thì trong nghi thức này đó, bữa khuya và bữa chiều, mỗi một buổi đó, gồm có hai bài kinh tụng xuyên suốt 7 ngày mới lặp lại bài kinh đó. Như vậy toàn bộ nghi thức đó có khoảng 24 bài kinh, mà phần lớn là từ kinh Tạng Pali. Sở dĩ mà phải thay đổi kinh cho những cái khóa tụng khác nhau để chúng ta không có cảm giác nhàm chán. Khi mình đọc bài kinh nào mà đọc thuộc lòng á, chúng ta sẽ có cảm giác là biết hết rồi. Do vậy chúng ta không còn tập trung vào nó nữa để tìm hiểu nghĩa lý sâu xa nữa. Còn mỗi ngày đọc một bài kinh mới, chúng ta mới tìm hiểu. Nó mới lạ mà, giống như ăn uống đó. Cái dân quá buffet hấp dẫn hơn là cơm mâm. Cơm mâm nhiều khi có những thứ dư thừa mình không muốn ăn mà bắt buộc phải ăn. Còn buffet nhiều món, chọn những món mình thiếu. Còn món nào mình dư rồi mình không ăn. Và món nào nó dẫn đến những lời chứng minh gì mình đoan dứ phải, mình từ chối nó. Tụng nhiều kinh có tác dụng như thế. Quyển thứ hai là cái quyển của ban nghi lễ trung ương, như chúng tôi vừa nói, là nhập cản nguyên si, cái nghi thức của thầy Sư Nhất Hạnh. Hết 90-mấy% hơn rồi. Cho nên hai nghi thức này thực ra nó giống nhau, nó là một của nhau thôi. Ngoài ra thì có những cái nỗ lực là phiên dịch các cái nghi thức Trung Quốc ra tiếng Việt. Thì các nghi thức phiên dịch đó nó có khoảng 20 loại khác nhau của những vị tôn túc nay đã qua đời, của một số vị đang còn sống. Chúng tôi cũng góp phần vào cái việc phiên dịch đó. Thì nghi thức tổng hợp của chúng tôi là nghi thức tụng niệm gồm có 13 nghi, tức là phong phú hơn Trung Quốc gấp đôi. Và các nghi thức được thêm mới vào gồm có nghi thức làm lễ cưới, nghi thức quy tam bảo, nghi thức xuất gia, hoàn toàn khác với Trung Quốc. Còn các nghi thức còn lại đó thì phiên dịch và thêm những bài sám nguyện của Việt Nam để tạo ra cái khác với Trung Quốc. Thì trước đây chúng tôi không có giới thiệu nghi thức này. Đến năm 2010 đó mới tổng hợp lại các cái bài dịch riêng lẻ của mình đó, tập hợp thành một nghi thức chung, để cho các chùa nào thích cái phong cách nghi thức Trung Quốc thì có thể sử dụng nó để đọc thuần Việt, có dàn điệu dễ nhớ dễ thuộc thôi. Còn cái trọng tâm của chúng tôi đó là Kinh Tụng Hàng Ngày, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1994, tái bản rất nhiều lần. Thì quyển này gồm có 49 bài kinh căn bản, 35 bài kinh đầu đó dành cho người tại gia, bao gồm tình yêu, hôn nhân, quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, cách làm kinh tế, cách quản trị đất nước, cách giải quyết các nỗi khổ niềm đau. Và 14 bài kinh sau là các kinh về đại thừa, để mở tâm từ bi, dấn thân phụng sự, tăng trưởng trí tuệ, nhập thế độ sinh. Đó là một cái bộ kinh thuần Việt do rất nhiều các dịch giả dịch, chúng tôi làm công việc sưu tầm và biên tập đó. Đến năm 2012 đó thì chúng tôi xuất bản quyển Kinh Phật cho người mới bắt đầu, gồm có 10 bài kinh căn bản cho người tại gia thôi, rất cần thiết, nhất là giới trẻ. Đến năm 2013 chúng tôi xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia, gồm 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình, về xã hội, về chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền định chuyển hóa, và các kinh về tịnh độ. Đây là quyển kinh mà theo chúng tôi các quý Phật tử không nên thiếu trong gia đình mình. Nếu đọc vào bộ kinh này mà người nào đó nói rằng là tôi không nể Đức Phật, thì chúng tôi xin bái người đó làm Phật. Những vấn đề ngóc ngách của xã hội, của gia đình, của tâm lý, của triết lý, của khoa học, Đức Phật nói đủ hết. Nói trước thời đại đến hai mấy thế kỷ. Nhưng mà do vì chúng ta truyền bá nghi thức của Trung Quốc, chỉ có mấy bài kinh dành cho người già, bệnh chết có tội, các bản kinh về đạo đức, về triết học, về tâm linh gần như không được giới thiệu đến. Nhiều người Phật tử còn không biết là Đức Phật có dạy kinh về tình yêu, dạy về hôn nhân, qua đó không biết. Do vì không biết cho nên chúng ta rất ngỡ ngàng khi con em của mình yêu một người công giáo tên là, rồi cuối cùng mất đạo gốc, và nhiều cái hậu quả khác nữa. Cốt lõi của cái quyển Kinh Phật cho người tại gia cũng như là Kinh Tụng Hàng Ngày đó, dầu một cái là xuất bản cách đây là 22 năm và một cái mới, nhưng nó có chung cái cốt lõi đó, toàn bộ nghi thức này đó là dành cho người tại gia. Những gì mà người tại gia cần có về hạnh phúc, về sức khỏe, về nhan sắc, về tuổi thọ, về quản trị đất nước, về phát triển xã hội, về làm kinh tế, về giải quyết nỗi khổ niềm đau, không có cái gì mà không có trong đây. Chỉ cần đọc những bài kinh như thế thôi, chúng ta không thể nào từ bỏ Đức Phật được. Dầu chúng ta có được hối lộ cho tiền để bỏ đạo, chúng ta cũng không làm, vì không ai đi bỏ kim cương mà lấy các thỏi sô cô la. Ngoài trừ những người có đầu óc hơi bất bình thường. Vào sang năm đó, 2015, chúng tôi sẽ tiếp tục xuất bản quyển Kinh Phật cho người xuất gia, khoảng 70 bài kinh, chia làm các nhóm: các kinh tu tập chuyển hóa tham ái và tính dục, các kinh tu tập để dẫn đến sự chứng đắc, các kinh nhập thế độ sinh, các kinh đối thoại tôn giáo và đối thoại triết học. Gần như là suốt mấy chục thế kỷ qua đó, do vì tin theo Trung Quốc, phần lớn tu sĩ Việt Nam không có cơ hội đọc các bài kinh này, vì chúng ta cho rằng các bài kinh đó là tiểu thừa, là thấp kém, ngoài trừ các tăng ni theo học các trường Phật học là được học những bài kinh đó. Cho nên chúng ta phải thay đổi một cách toàn diện, đó là từ nhận thức của chư tăng. Mỗi ngày chư tăng phải đọc những bài kinh Đức Phật dạy cao cấp cho mình, nó vượt trội hơn kinh tại gia. Hiện nay đó, theo Trung Quốc đó, thì kinh xuất gia và tại gia là giống nhau. Cho nên sau khi tu thời gian đó, các người tại gia lơ lơ lửng lửng hết, bỏ hết công ăn việc làm, không làm gì hết, cứ nghĩ là niệm Phật, trì chú rồi lại Phật là đang tu cao, bỏ hết mọi thứ, trở thành những người lười biếng và mất đi cái tinh tấn ba la mật. Do đó chúng ta phải mạnh dạn thay đổi nghi thức tụng niệm, chứ không chỉ đơn giản là dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt. Công việc đó nó quá dễ với những người biết chữ Hán. Chúng ta đã có mấy chục cái nghi thức phiên dịch rồi, nhưng mà không có thống nhất vì chúng ta không có một cái bộ phận để làm. Ngày 26, 27 tháng 6 2014 vừa rồi đó, thì cái trong cái chuyến chuyên cơ đi tham quan Trường Sa, gồm có 11 vị lãnh đạo Phật giáo Trung ương, trong đó có chúng tôi, thì chúng tôi đã bàn với ban dân quán Trung ương sẽ phối hợp với ban nghi lễ Trung ương và Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam, là hiện nay chúng tôi làm phó viện trưởng tổng thư ký, sẽ có một cuộc hội thảo lớn vào cuối năm 2014 này tại Bái Đính về việc hình thành một bản sắc văn hóa Phật ở Việt Nam, tách rời cái lệ thuộc vào văn hóa Phật giáo Trung Quốc. Đó là một cách yêu nước, giữ gìn văn hóa dân tộc để chúng ta không bị đồng hóa với Trung Quốc. Về phương diện nhân học và văn hóa học, điều này vô cùng có ý nghĩa. Và rất may đó là trong phiên họp ngày hôm qua của Hội đồng trị sự Trung ương 6 tháng đầu năm đó, thì cái đề nghị đó đã được lãnh đạo Hội đồng chứng minh Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoan nghênh. Ngày mai thì chúng tôi sẽ có một cái buổi họp sơ bộ giữa một số vị lãnh đạo của các ban ngành trung ương này để thống nhất, và chúng tôi sẽ làm cái dự thảo cho cái hội thảo đó để đưa ra những cái phương hướng tiến tới những cái quy chế dân hóa Phật giáo Việt Nam phải thống nhất, và làm sao nó có cái sắc thái của dân hóa Phật Việt Nam mà đã tạo ra là cái tính thống nhất, và điều đó sẽ giúp cho các Phật tử đỡ khổ. Dĩ nhiên sau khi làm xong rồi được chấp nhận hay không nó còn là chuyện khác nữa. Có lẽ chúng tôi sẽ làm theo cách thế này: sau khi được ba ban ngành thông qua đó, thì chúng tôi sẽ lấy ý kiến trên mạng, lấy ý kiến gửi đi các chùa, bởi những cái phản hồi thuận không thuận, hoặc đề nghị chỉnh sửa, đề nghị đó là cái gì cụ thể, thì dựa vào các cái phản hồi bằng thống kê xã hội học đó đó, chúng tôi mới có đủ cơ sở để thuyết phục lãnh đạo Phật giáo trên toàn quốc có cái chính sách về vấn đề này. Chiếc áo Nhật Bình mà chúng tôi đang mặc, mặc dầu không phải là quy định của hiến chương, nhưng nó trở thành một mặc định thói quen dành cho các chú tiểu, dành cho các sa di, sa di ni, dành cho các thầy, các sư cô mới thọ giới. Nó là chiếc áo thể hiện văn hóa của Phật giáo Việt Nam, đau đớn vô cùng. Còn chiếc áo tràng mà các thầy, các sư cô lớn, các thượng tọa, ni sư, các hòa thượng, các ni trưởng đang mặc đó, là của Trung Quốc. Chúng ta đang rơi vào một cái tình trạng là mặc cảm tự ti văn hóa dân tộc quá lớn đi. Cái nào cũng ngoại là chúng ta đưa lên vai trò cao, còn cái trong nước chúng ta đè bẹp xuống. Về phương diện văn hóa học và nhân học, đó là điều chua xót vô cùng. Cho nên trong nhiều năm qua, khi đi hội thảo quốc tế, tham dự các diễn đàn quốc tế, chúng tôi chỉ mặc áo Nhật Bình để thể hiện văn hóa Việt Nam, không đụng hàng với Trung Quốc. Và điều đau xót hơn, chiếc khăn mà các quý sư cô, ni sư, sư bà đội là của các ma sơ phương Tây. Đau đớn hơn nhiều. Văn hóa miền Bắc chúng ta có cái phong tục chích khăn cho các phụ nữ rất đẹp. Cái khăn có một diện tích nhỏ hơn cái khăn mà chúng ta đang đội, quấn ra ngoài sau chích nó tạo ra hai cái nơ rất dễ thương. Các cụ già 80 tuổi chích khăn như thế này đó có cảm giác trẻ hơn 10 tuổi. Các chị em 30 tuổi còn lại là 20 tuổi. và nó có thể giúp cho chúng ta che được các cái nếp nhăn ở trên trán này nè, để cho mình trẻ hơn, thay vì mình phải làm tóc xì tin nó xuống gây cái che trán chỗ này che lại thì cái chính khăn đó nó che đi rồi. Dân hóa Việt Nam hay lắm, nhưng chúng ta khinh thường nó vì chúng ta bị nho sọ cái gì quả là xịn. Mặc cảm từ thị dân tộc là điều rất đáng trách. Thiền sư Nhất Hạnh từ năm 1966 đã kêu gọi giữ gìn văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Cái thức thiền sư Nhất Hạnh làm gồm có 3 điều. Điều 1 đó là giảng dạy các tác phẩm văn học Việt Nam tại các chùa cho các trẻ em Việt Nam sanh ở hải ngoại, để chúng không quên tiếng Việt, không quên văn hóa Việt. Cho đó rất hay. Phần lớn các chùa Việt Nam ở hải ngoại hiện nay đang làm, nỗ lực làm, tiếp tục làm. Thứ hai đó là đi tới đâu á, truyền bá chiếc nón lá Việt Nam. Chứ đó bây giờ nó trở thành như là biểu tượng văn hóa Việt Nam ở hải ngoại đó. Bây giờ các tu sĩ mà đi đội chiếc nón lá thấy dễ thương lắm. Nó bớt đi cái cứng rắn. Mà tu sĩ thì nó phải uy nghi tới hạnh. Uy nghi tới hạnh thì phải chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái. Còn cái đống len của Trung Quốc nó nực, không thích hợp với cái khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam. Nón lá có thể làm cái quạt được, lúc nào nực quá nó cầm quạt phải. Ngoài ra thì sẽ xuất hành truyền bá chiếc áo dài Việt Nam mà chúng tôi thường nói tiếu đó. Mỗi một chị em phụ nữ mặc chiếc áo dài đứng trước ngọn gió đó, đội chiếc nón lá, đang trở thành là biểu tượng của bản đồ Việt Nam. Cái đầu và nón lá đó trở thành miền Bắc. Chiếc áo dài Việt Nam này nhắn ben để tạo eo, nó ra thành miền Trung của Việt Nam. Hai cái tà áo phất phơ ngược gió đó tạo ra cái miền Nam của Việt Nam. Và đứng từ xa chụp hình đó, chúng ta thấy một hình chữ S. Và do đó mỗi phụ nữ Việt Nam mặc áo dài đội nón lá Việt Nam là đang là sứ giả, là đại sứ văn hóa của Việt Nam tại quê hương mình và ở nước ngoài. Hiện nay đó, chị em phụ nữ đâu thích mặc áo dài đâu, nó ngột ngạt quá, nực nổi quá, chật chội quá, mất không. Còn đối với tu sĩ thì thầy sư Nhất Hạnh truyền bá cái văn hóa màu nâu. Màu nâu là văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Ở miền Nam có cái cải biên chọn thêm cái màu lam, thì màu lam nó thích hợp với khí hậu nóng nắng. Màu nâu á, nó tạo cho cái mùi hôi khó chịu lắm. Và ai có mùi hôi muối đó thì mặc áo nâu mà lỡ mà không kịp thay quá một ngày đó, nó tạo thành cái vệt vệt trắng ngoài sau lưng xấu lắm, và nó hút nhiệt. Cho nên màu nâu chỉ thích hợp với mùa lạnh thôi. Còn mùa nắng á, mặc màu nâu là một cực hình. Do đó các hòa thượng miền Nam đã chọn thêm màu lam, nó thích hợp với khí hậu nóng. Bây giờ chúng ta có hai màu văn hóa của Phật Việt Nam, đó là màu nâu sông và màu áo lam. Thì trong cái quy chế văn hóa sắp tới nếu được thông qua đó, sẽ có những cái quy định về việc mặc áo, về cái chiếc dép của tăng ni, về cái nón của các tăng ni phải làm sao khác với Trung Quốc, về cách thờ phượng, về mỹ thuật, về kiến trúc, về nghệ thuật phải khác với Trung Quốc. Hồi năm 2010 đó, chúng tôi làm Tượng Quan Âm và Đại Thế Chí đó, một ngày thì mặc áo dài Việt Nam, một ngày thì mặc áo tứ thân Việt Nam, rất đẹp. Gắn ở trên đầu có Phật thì ra Bồ Tát thôi, có gì đâu. Chứ còn chiếc áo mà các Bồ Tát Trung Quốc đang mặc á, là áo của vua quan, của các hoàng hậu. Lúc đầu là dị hợm, bị phản đối, về lâu người ta quen, người ta chấp nhận thôi. Các đức Phật cấm không sử dụng các trang sức phẩm vàng dòng. Trung Quốc đều cho các Phật, các Bồ Tát vàng dòng hết, để phù hợp với cái văn hóa cung đình của chủ nghĩa phong kiến tại Trung Quốc. Có ai phản đối gì đâu. Bồ Tát Quan Thế Âm tại Ấn Độ là một người nam có râu quai nón, qua đến Trung Quốc trở thành bà hay là Đức Mẹ Từ Bi. Bồ Tát Đại Thế Chí là người nam, qua đến Trung Quốc trở thành bà. Rồi thờ Tam Thánh của Tây Phương á, một ông mà hai bà, dị hợm vô cùng. Mà người Trung Quốc ta chấp nhận rồi, Việt Nam cũng bắt chước theo chấp nhận, ai dám nói gì Trung Quốc đâu. Tức là Trung Quốc đã làm công việc Trung Quốc hóa Phật giáo, nó hợp với dân hóa Trung Quốc. Còn Việt Nam chúng ta có văn hóa riêng, do đó làm áo mão của các Phật ở Việt Nam phải theo dân hóa Việt Nam. Tương tự khi làm Phật ở châu Phi, chúng ta phải làm Phật da đen, răng trắng bon thì mới hợp. Chứ mình làm một ông Phật Ấn Độ là qua bên bển người ta thấy ông này là ngoại lai, không quen thuộc với văn hóa chúng tôi. Cái kháng cự văn hóa tạo ra các xuất phát văn hóa là điều mà chúng ta không nên bỏ qua. Nó phức tạp lắm, nó tế nhị lắm. Tượng Phật A Di Đà tại chùa Phật Tích ở Bắc Ninh vào thời Lý, đó là phong cách hoàn toàn 100% của Việt Nam. Con nghê ở miền Bắc, tức là con chó thiên, trong văn hóa Việt Nam đã trở thành là các con vật thiên được thờ phượng trong các chùa ở miền Bắc, là văn hóa Việt Nam. Còn hai con lăng là văn hóa Trung Quốc, hai con sư tử là văn hóa Ấn Độ. Như vậy giữa văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc, chúng ta nên chọn Ấn Độ vì đó là nơi đạo Phật xuất phát. Giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc, chúng ta nên chọn văn hóa Việt Nam. Thay vì thờ hai con lăng, chúng ta nên thờ hai con nghê tại các cổng chùa Việt Nam. Mái chùa của Việt Nam ở miền Bắc là mái chùa Việt Nam, còn mái chùa từ Huế vào đến Cà Mau nửa lai Trung Quốc, nửa lai Nho giáo, nửa lai Lão giáo, lai lung tung hết, không có một cái phong cách gì riêng của ngôi văn hóa Việt Nam. Rồng là văn hóa Trung Quốc, không thuộc về văn hóa đạo Phật. Bây giờ các chùa ở miền Nam á, lấy rồng làm biểu tượng để mà điêu khắc trạm chỗ hoại hoẻ, mất dần cái văn hóa gốc này. Cho nên là tất cả những vấn đề này sẽ được đặt lại ở trong cái quy chế văn hóa của Phật ở Việt Nam. Và rất mong mà chư tôn đức tăng ni và các Phật tử hưởng ứng để có một sự thay đổi. Thay đổi này không phải là phân biệt đối xử với Trung Quốc, mà thay đổi này là phù hợp với lời Phật dạy. Vì Đức Phật đã dạy, khi truyền bá đạo của ta ở một nước khác thì hãy lấy ngôn ngữ mẹ đẻ, dân hóa gốc đó làm nền tảng. Rất tiếc chúng ta đã quên lời dạy này. Do đó chùa nào đang có tượng Quan Công á, thì nên thay thế thành tượng Trần Hưng Đạo, thể hiện độc lập chủ quyền quốc gia. Trần Hưng Đạo là một vị thánh Phật tử, Quan Công á, là Nho giáo. Yếu tố thật sự của ông rất ít, cường điệu hư cấu thì nhiều. Trần Hưng Đạo là nhân vật lịch sử, là một trong những tướng danh nhân của thế giới được thừa nhận. Chúng tôi dự đoán trong vòng 20 năm sau thôi, Võ Nguyên Giáp sẽ được thần thánh hóa, trở thành là thánh võ, thể hiện cái chủ nghĩa yêu nước của dân tộc. Thế nhưng là chúng ta có 4 vị thần như thế, thần thánh giống, tức là một người nam trẻ thơ. Thần Trần Hưng Đạo là một Phật tử thường thành. Thần Lý Thường Kiệt, một người yêu nước, khẳng định chủ quyền của ông về thơ Bắc Hữu. Thần Võ Nguyên Giáp là người của thời kỳ xã hội chủ nghĩa. Còn về nữ giới thì chúng ta có hai thần Trương Trắc, Trương Nhị, Bắc Khuất, Hiền Nga. Và nên thờ các thần Việt Nam xứng đáng và hơn thần Trung Quốc rất nhiều. Còn nghiên cứu về lai lịch của các thằng Trung Quốc, chúng ta thấy là họ khổ dữ lắm, vì không có thời giờ để chia sẻ. Họ khổ như thế, họ chưa độ được họ, làm sao phù hộ người khác. Cho nên người Trung Quốc sang Việt Nam sống, thờ thần của họ là giữ gìn văn hóa dân tộc tốt. Bên cạnh đó họ phải tiếp thu văn hóa mới của Việt Nam. Người Việt Nam tại Việt Nam phải truyền bá văn hóa Việt Nam, tôn thờ văn hóa Việt Nam, chứ không nên tôn thờ văn hóa Trung Quốc. Cái này không phải là phân biệt đối xử, mà đó là đáp ứng lời kêu gọi của Đức Phật và thực hiện theo chủ trương của UNESCO của thế giới. Nó là chủ trương chung của toàn cầu hiện nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, con là Phật tử tại gia, tu theo tâm tịnh độ. Qua bài giảng của giảng sư hôm nay, con nắm được là bộ kinh Đại Từ Pháp Luân của Đức Phật nói, khi nghĩa là Đức Phật thành đạo thì bộ kinh này quá quan trọng, và lâu rồi chúng con nghĩa là không học được, bởi vì pháp môn tịnh độ con được học là chuyên niệm Phật và chuyên, chỉ có một cái bộ kinh mà chẳng hạn như là Vô Lượng Thọ rồi A Di Đà hay Quán Vô Lượng Thọ mà thôi. Do đó chúng con nghĩa là rất là hạn hẹp trong những đề đạt của chánh pháp của Đức Phật đã truyền trao trong 45 năm mà Đức Phật đã thuyết pháp. Trong phần giảng thầy giảng rất là rõ, có vì hạn chế của pháp môn mà chúng con không biết cảm xúc được những điều bổ ích, nghĩa là rất là quan trọng. Phật đã giảng trong 45 năm. Ý thứ nhất con muốn hỏi giảng sư là để cho Phật tử con biết là đạo Phật pháp môn và đạo Phật quy chất khác như thế nào. Cái thứ hai nữa thì xin giảng sư tóm tắt cho chúng con để chúng con nắm chánh pháp của Đức Phật gồm những gì. Cái thứ ba là người tu tịnh độ chúng con phải tu như thế nào, và ý cuối nữa đó là như vậy, về kinh giải chúng con phải hành trì như thế nào và phải đọc những cái bộ kinh như thế nào để cho con có lợi lạc ngay bây giờ.
Câu hỏi gồm có 5 ý, ý nào cũng hay. Vế một của câu hỏi, sự khác nhau giữa Đạo Phật Nguyên Chất và Đạo Phật Tổ Sư nằm ở chỗ đó. Đạo Phật Tổ Sư là khái niệm chỉ cho hình thái Đạo Phật do các vị Tổ Sư giới thiệu và chủ xướng, có thể gần giống với hoặc khác hoàn toàn hoặc trái ngược với lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Đạo Phật Tổ Sư còn được gọi là Đạo Phật Pháp Môn, vì các vị Tổ Sư đó đưa ra các pháp môn. Mỗi một pháp môn dựa vào nhiều nhất là 3 bài kinh, ít nhất là 1 bài kinh. Pháp môn được dựa vào cái cấu trúc của một căn nhà. Mỗi một căn nhà đó có thể có nhiều cửa sổ, nhưng chỉ có một cửa cái để đi vào. Môn đây là cửa cái, cửa cái đi vào Phật Pháp. Và họ đã chọn một bài kinh chính để đi vào cái chủ trương do vị đó khởi xướng thôi. Và suốt một đời tu đó, những người chấp nhận theo Đạo Phật Pháp Môn chỉ có thọ trì đọc tụng một bài kinh. Trong Tịnh Độ Tông á, thì gồm có 3 bài kinh, gồm có kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Về sau này đó, một số nhà chủ trương Tịnh Độ Tông mở rộng thêm 2 bài kinh khác là kinh Niệm Phật Ba La Mật và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, là nói về các cái sự phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Vì chủ trương của một bài kinh, người tu học theo bài kinh đó đó sẽ có thể hiểu rất rõ bài kinh này. Ngược lại, hoàn toàn mù chữ đối với các bài kinh còn lại. Chúng tôi thường liệt cái nhóm tu tập theo pháp môn đó rơi vào tình trạng là mù chữ Phật Pháp. Và những người truyền bá Đạo Phật Pháp Môn đó đã vô tình tạo ra hiện tượng mù chữ Phật Pháp toàn diện và phổ quát khắp mọi nơi. Trong các cái chế độ thuộc địa đó, các đế quốc thực dân và xâm lược thường chủ trương ngu dân, và bên cạnh sự ngu dân đó thì người ta còn chủ trương về các cái loại hình giải trí để cho dân thuộc địa đó mãi mê với các cái niềm vui này mà không có nỗ lực ý chí khởi nghĩa, kháng chiến, quê quốc, giành độc lập chủ quyền. Dầu các nhà chủ trương Đạo Phật Pháp Môn không hề có dụng ý đó, Nhưng cách thức làm đạo này đó đã dẫn đến một hiện thực mà chúng ta không thể phủ định, đó là trên 90% Phật tử mù chữ Phật pháp, tức là không biết Đức Phật dạy cái gì ngoài bài kinh mà mình thọ trì đọc tụng hàng ngày. Về phương diện nhân quả, điều đó là rất nặng, bởi vì trong các khóa lễ chúng ta thường phát nguyện là thâm nhập kinh tạng, tức là hiểu thấu đáo cả một kho kinh. Kho kinh này là khái niệm chỉ cho 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm. Bây giờ Trung Quốc qua Pháp Môn Tịnh Độ dạy chúng ta chỉ thâm nhập nhất kinh, hoặc nhiều nhất là thâm nhập tam kinh thôi, làm sao đủ được. Đó là lý do mà chúng ta cần phải trở về với Đức Phật lịch sử, tức là Phật Thích Ca, qua những lời dạy nguyên chất. Lời nguyên chất đó là kinh Tứ Thánh Đế, như chúng tôi vừa trình bày trong phần thuyết trình chính của buổi pháp thoại hôm nay. Với câu hỏi thứ hai đó, thì nãy nó chú nói gì quên này.
Dạ thưa giảng sư, tóm tắt lại cho chúng con biết là chánh pháp của Đức Phật.
Cốt lõi chánh pháp của Đức Phật đó, nó gồm trong 5 nhóm sau đây. Nhóm 1 á là thực tập giải quyết các vấn đề khó khăn khổ đau bế tắc trên tứ diệu đế. Thì tứ diệu đế là cái cốt lõi quan trọng nhất. Nhóm 2 đó là giải quyết các vấn đề về tri thức luận, nhận thức luận, vũ trụ luận qua học thuyết duyên khởi. Duyên khởi tức là nhìn nhận sự hiện hữu, tồn tại, phát triển, hoại diệt và kết thúc của mọi sự vật và hiện tượng đó là một sự trở thành mới để tạo ra một cái tiến trình tương tự, không có sự bắt đầu và không có sự kết thúc vĩnh viễn, chuyển từ dạng này sang dạng khác lại. Thì bằng nhận thức đó đó, chúng ta mới phủ định được, vượt qua được lệ thuộc vào Thượng Đế và Thần Linh. Đó là sự mất nhân quyền lớn nhất của kiếp người. Và chúng ta tránh được sự lệ thuộc vào chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, vốn là một thiên cực về chủ trương nguồn gốc nguyên quỷ của sự sống. Nhóm thứ ba là các kinh dạy về nhân quả, đạo đức như là nền tảng của ứng xử phù hợp với luật pháp và cũng là yếu tố quyết định sự hạnh phúc của chúng ta trong cuộc đời. Chúng ta cần phải đọc nhiều dạng kinh này để mở rộng kiến thức về nhân quả vốn rất là phức tạp và đa diện. Chẳng hạn như có bài kinh Đức Phật nói một phương diện của nhân quả, đó là quy luật hạt giống. Trong quy luật này đó thì hạt cam không thể tạo ra quả bưởi, hạt bưởi không thể tạo ra cây lúa, hạt lúa không thể tạo ra quả bơm, hạt bơm không thể tạo ra trái nhãn, vân vân. Tức là hạt nào tạo ra cái trái của chính nó. Đó là bản chất nhân quả, có mối quan hệ và tính chất. Như vậy đó, mình muốn có tuổi thọ, sức khỏe thì chúng ta phải gieo nhân từ bi, không giết hại, tôn trọng hòa bình, bảo vệ sự sống, ăn, sinh hoạt, ngủ nghỉ, làm việc có tiết độ phù hợp, không quá kiệt sức, không quá gắng sức, làm chủ được dòng cảm xúc, sống trong một môi trường đó có lượng oxy nhiều, không bị ô nhiễm không khí, đất và nước. Đó là những nguyên nhân trực tiếp và những yếu tố hỗ trợ để giúp cho chúng ta có được tuổi thọ. Còn cầu nguyện không thể tạo ra tuổi thọ được, niệm Phật không thể tạo ra tuổi thọ được, vì chú không thể tạo ra phép màu tuổi thọ được, mà nó liên hệ đến nhân quả sống đó. Thứ tư, có những kinh dạy về quy luật vô thường và vô ngã. Vô thường nó liên hệ đến tính thời gian của sự vật, vô ngã liên hệ đến tính vật lý của sự vật. Ví dụ như một cái ly, chúng ta nhìn thấy thực tế nó được hình thành bởi các nguyên tử phân tử nhỏ nhất, và giữa chúng có một khoảng cách rất lớn. Chúng đang vận động với một tốc độ mà nhìn vào kính hiển vi cắt lớp nhiều nghìn lần chúng ta mới thấy rõ được. Nó không phải là một vật thể cố định, nó được vận hành, thay đổi, biến chuyển liên tục. Do vì cái biến chuyển đó cho nên chúng đến một thời điểm nào đó bị hư, không xài được. và hiểu được quy luật vô ngã, tức là không thực thể trong sự vật, được hình thành bởi các yếu tố. Thì khi vô thường đến với sự vật đó, thay vì chúng ta tiếc nuối, thì chúng ta trở nên điềm tĩnh, vì mình biết rằng đã là quy luật thì không thể tránh khỏi. Từ đó chúng ta có thể làm chủ được dòng cảm xúc tốt đẹp hơn, vượt qua được nỗi khổ niềm đau của vô thường vô ngã. Về phương diện nhập thế đó, thì Đức Phật dạy lục ba la mật, bắt đầu bởi lòng từ bi, ứng dụng đó là bố thí. Nói tiếp theo bố thí đó là đề sống đạo đức chuẩn mực. Nói tiếp theo sau đó là sự kiên trì nhẫn nại vượt khó gian truân. Tiếp theo đó là sự nỗ lực có phương pháp để thành đạt các sự nghiệp cao thượng và tốt đẹp. Thiền định tu tập để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, và trí tuệ như là chiếc chìa khóa giúp cho chúng ta đạt được các thành tựu mang tính bền vững và giải quyết tất cả các vấn nạn của kiếp người. Sáu ba la mật đó là pháp môn mà các Phật tử tại gia không nên quên. Rút gọn sáu ba la mật đó, thì người Trung Quốc có bốn chữ: phước, huệ, song tu, tức là tu song hành đầy đủ cả phước đức và trí tuệ. Như thế là vẫn còn thiếu, vì phước đó, ở đây đó là bố thí, trí tuệ là yếu tố cuối cùng của sáu ba la mật. Giữa chúng còn có bốn yếu tố là đạo đức, tinh tấn, kiên trì và thiền định. Thiếu bốn yếu tố này đó thì không thể nào có được trí tuệ, và cũng không thể nào vững tâm để làm phước bố thí cúng dường giúp đời cứu người. Cho nên cách Trung Quốc thì thường cố gắng gọi là rút ngắn thành một thành ngữ bốn chữ, vì đó là bản chất văn học và văn hóa trong văn học của Trung Quốc. Do đó chúng tôi đề nghị là thà chúng ta giữ nguyên cái chữ dài dòng chút xíu mà nó hội đủ hết tất cả các cái nghĩa lý bên trong, còn mình tóm tắt lại thì nó lại không đầy đủ hết. Thì cũng tương tự, thay vì phải đọc nhiều kinh thì bây giờ Trung Quốc dạy có một kinh làm sao đủ được. Do đó chỉ cần nắm vững tứ diệu đế, học thuyết duyên khể, nhân quả đạo đức, rồi sáu ba la mật, là các Phật tử tại gia đang tu tập đúng với lời Phật dạy, thoát khỏi tất cả các loại mê tín dị đoan và thành tựu được các kết quả như ý. Câu ba là câu gì quên rồi. Về việc đọc kinh đó, thì trước nhất chúng ta phải hiểu đó là kinh điển là một bản đồ về trí tuệ, hay là túi khôn để giải quyết các vấn đề khổ đau. Do đó một bài kinh không thể trị bách bệnh khổ đau của chúng sinh. Cũng giống như trong y khoa đó, ai cho rằng đó cái loại thuốc A trị bá bệnh đều là nói khống, không có sự thật. Có một khoảng thời gian chúng ta nghe nói xuyên tâm liên trị bá bệnh, rồi đến cây sống đề trị bá bệnh, rồi đến cây lô hội trị bá bệnh, rồi đến nước tiểu trị bá bệnh, rồi đến thực phẩm dưỡng sinh trị bá bệnh, đủ thứ hết á. Nhờ uống vô, ăn vô rồi cũng bệnh như thường thôi, bởi vì nó dư chất này, nó thiếu những chất khác, không bệnh này thì bệnh khác. Thì kinh điển cũng thế, không có một bài kinh nào thuộc pháp môn nào có thể trị bá bệnh của chúng sanh. Vì nếu đó là sự thật, Đức Phật chỉ giảng một bài kinh duy nhất thôi, chẳng hạn như kinh A Di Đà, cần gì phải giảng 29.999 kinh còn lại làm gì. Tuy nhiên là Phật tử tại gia chúng ta không đủ thời gian để đọc hết kinh như người tu. Do đó các quý Phật tử đó nên đọc những kinh căn bản sau đây. Thứ nhất là kinh Phật cho người tại gia, tập hợp 63 bài kinh do chúng tôi phiên dịch và biên tập, chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình, xã hội, chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền định, các kinh dạy về tịnh độ. Số lượng các kinh này lên đến khoảng 900 trang. Nếu mỗi ngày chúng ta đọc trung bình là 40 phút, chúng ta sẽ mất khoảng 35 ngày đến 40 ngày tùy theo tốc độ đọc chậm hay là nhanh để hoàn tất nó. Đó là bộ kinh mà người tại gia có thể tìm kiếm các giải đáp về các vấn đề chúng ta quan tâm trong kiếp người, từ tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, quản trị đất nước, làm giàu kinh tế, giải quyết khủng hoảng, vượt qua nỗi khổ niềm đau, làm chủ cảm xúc, làm chủ sức khỏe. Không có cái gì mà Đức Phật không dạy trong những bài kinh này. Nếu các quý Phật tử tại gia có rộng thời gian hơn thì nên đọc 152 bài kinh Trung Bộ, tập hợp toàn bộ các triết lý sâu sắc của Đức Phật về năm phương diện: thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan. Đạo Phật Trung Quốc chỉ giới thiệu về tín ngưỡng quan thôi, không có cái nhóm nào trong năm nhóm này hết trơn. Rất là phiến diện. Hoặc rộng thời gian nữa đó thì có thể đọc thêm 34 bài kinh Trường Bộ, nói về cái kỹ thuật và kỹ năng đối thoại liên tôn giáo và liên triết học, cho thấy sự khác nhau giữa triết học Phật giáo và các trường phái triết học lúc bấy giờ cũng như là có mặt hiện nay. Còn nếu không có thời gian thì quý vị có thể chọn 423 lời dạy của Phật, tức là kinh Pháp Cú đấy, tóm tắt những lời dạy căn bản nhất của Đức Phật dành cho người tại gia. Ngoài ra nữa thì nên đọc một số kinh đại thừa. Sau khi các kinh đại gia này chúng ta đã nắm vững, các kinh đại thừa căn bản được gồm có kinh Thập Thiện, kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân, kinh Thắng Mang Phong Nhân, tức là giới thiệu về triết học đại thừa bao quát, kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, tức là giới thiệu về học thuyết bất dị pháp môn, đã phá mọi chấp trước bằng thanh gương trí tuệ, rất cần thiết cho giới trí thức. Đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa để chúng ta hiểu được trí tuệ Phật vốn có như một tiềm năng trong mỗi người, từ đó chúng ta vượt qua được mặc cảm tự ti về bản thân, về nghiệp lực riêng và chung của mình. Thì các kinh đại thừa chỉ nên được đọc tụng khi chúng ta đã lão thông các kinh điển nguyên thủy. Chứ nếu mà bỏ các kinh điển nguyên thủy ra mà đọc liền vào kinh điển đại thừa, như xây từng lầu thứ 110 mà không có cái nền móng, xây xong là cũng đồng là lúc nó sụp đổ hoàn toàn, vì nó không có kiến thức nền. Giống như mới đi vào toán học mà học về ma trận toán học, không gian n chiều, đang khi cộng trừ nhân chia chưa biết. Hiện nay thì các Phật tử Trung Quốc, Việt Nam bị vướng kẹt vào cái nước này rất nhiều. Lỗi không phải do họ mà do các chùa hướng dẫn cái phương pháp thôi. Mới vào chùa có vài ba ngày mà cho đọc kinh Pháp Hoa, đọc kinh Hoa Nghiêm, thầy tu 20 năm hiểu còn chưa hết, người tại gia làm sao hiểu nổi. Do đó chúng ta phải đọc kinh có trình tự, có thứ lớp, từ thấp đến cao, để mang tính hệ thống, sâu chuỗi các kiến thức căn bản mà Đức Phật đã dạy, và từ đó chúng ta mới nâng cao hoặc là chuyên sâu. Còn với cuối cùng của câu hỏi liên hệ đến nếu đã tu theo Tịnh Độ Tông thì tu như thế nào thì đúng, thì câu trả lời là chúng tôi khuyên các hành giả Tịnh Độ Tông đừng nên tu theo Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc mà hiện nay Việt Nam đang mô phỏng 100%. Tịnh Độ Tông của Trung Quốc á, dựa trên ba trụ cột: tín, tức là niềm tin về tha lực của Đức Phật, tin về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin được giảng sanh sau khi chết. Nguyện là phát nguyện giảng sinh thôi, chứ không có phát nguyện làm Phật sự, phát nguyện làm từ thiện, phát nguyện nhập thế độ sanh, hoàn toàn xa lạ với Tịnh Độ Tông. Hạnh đây là niệm Phật, tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Vô Quán Vô Lượng Thọ thôi, ngoài ra không có hành gì khác nữa. Và như chúng tôi đã phân tích, đó là lối tu phiến diện, cực đoan và không thể có kết quả như ý được. Nếu tu Tịnh Độ Tông, chúng ta nên dựa vào hai kinh, đó là kinh A Di Đà và kinh niệm Phật Ba La Mật. Kinh A Di Đà dạy chúng ta một lộ trình gồm có 5 yếu tố. Một là căn lành lớn, tức là chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, tương ứng với kinh Đại Diệu Pháp Luân, đó là nguyên nhân của khổ đau. kết thúc được những điều đó, chúng ta có được căn lành lớn và chứng được quả thánh thứ nhất là tối thiểu. Thứ hai, công đức lớn tức là làm từ thiện, làm Phật sự, dấn thân, phụng sự, độ sinh, không từ bỏ một cơ hội làm việc thiện gì. Phần lớn người tại gia tu theo Tịnh Độ Tông bỏ quên yếu tố này, chỉ có niệm Phật trì chú lại Phật không làm sao đủ công đức, chỉ có được chánh niệm thôi, nhiều nhất là có thêm sức khỏe vô lại Phật hết, công đức không có gì khác. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là lập đạo tràng, khích lệ, trở thành con chim đầu đà, người tiên phong, người điển mẫu, mời gọi quyến thuộc của mình tham gia tu, bạn bè của mình cùng tu, hướng dẫn mọi người khác cùng tu, lập đạo tràng và làm cho người ta dấn thân phụng sự Phật Pháp, chia sẻ Phật Pháp, được an lạc. Điều này Phật tử Tịnh Độ Tông gần như phớt lờ, không quan tâm gì hết, chỉ tu cho riêng mình thôi, thiếu. Thứ tư, pháp âm lớn, gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay đều xem như là tứ diệu đế, bát chánh đạo, thất bồ đề phần. Hiểu theo nghĩa bóng, lấy dữ liệu ta bà bao gồm sự khổ đau làm yếu tố để xây dựng tịnh độ, tức là không tách rời khỏi nỗi khổ niềm đau, khỏi cái cõi ta bà này trong quá trình tu. Và điều này Tịnh Độ Tông Trung Quốc làm ngược lại hoàn toàn, vì Trung Quốc chủ trương á, yểm ta bà hân tịnh độ, chán bỏ cõi ta bà, đam mê sanh về cõi tịnh độ. Chán bỏ thuộc về tâm, đam mê thuộc về tâm tham. Xây dựng pháp môn tịnh độ trên tâm sân và tâm xa thì không thể nào có được chánh niệm. Thế làm sao mà đạt được kết quả? Để đạt được yếu tố thứ năm là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là kết quả khi chúng ta thực hiện đủ được bốn yếu tố đầu: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và pháp âm lớn. Các hành giả Tịnh Độ Tông ít khi được hướng dẫn về năm yếu tố này, mà chỉ được hướng dẫn là gì? Chỉ cần tin Đức Phật A Di Đà, niệm 10 câu. Nếu không giảng sanh Tây Phương thì Phật A Di Đà không thành Phật. Ngài thành Phật mất đất mất tiêu từ kiếp nào rồi, chứ còn ngồi chờ quý vị niệm Phật 10 câu đâu. Cho nên chúng ta không thể làm đạo dựa vào lời nguyện được. Làm đạo phải dựa vào nhân quả, dựa vào tứ thánh đế. Lời nguyện đó là cái bước đầu nhỏ nhất của lòng từ bi, nó là chất xúc tác của từ bi thôi, chứ chưa phải là từ bi đích thực. Có nhiều lời nguyện đó mang tính cách là hư tưởng, không tưởng, hoặc là lý tưởng, không thực hiện được. Và không tốn tiền để đạt được một lời nguyện, ai cũng thể nguyện được. Những người mà mơ tưởng nhiều là nguyện rất nhiều, nhưng rồi đi tới đâu? Không đi tới đâu hết. Chỉ có thực hành đúng phương pháp, được trí tuệ dẫn dắt, soi đường chỉ lối mới có kết quả thôi. Ở đây chúng tôi xin xác nhận là không đã phá Tịnh Độ Tông. Chúng tôi chỉ muốn nói một điều đó, giữa kinh A Di Đà chủ trương về tịnh độ và Tịnh Độ Tông tính hạnh nguyện do Trung Quốc truyền bá đó, nó có một khoảng cách như là trời và vực, ánh sáng mặt trời và bóng đêm. Còn các Phật tử thích loại nào thì quý vị cứ thử chọn loại đó. Theo chúng tôi, chọn Đức Phật ăn chắc mặt bền, vì không ai có thể trí tuệ hơn Đức Phật. Nhưng mà khi mình đạt được năm tiêu chuẩn giảng sanh Tây Phương theo Kinh A Di Đà đó, thì lúc đó quý vị chẳng cần phải sanh Tây Phương nữa. Vì khi có căn lành lớn đã chứng được sơ quả A La Hán, lúc đó ở nơi nào chúng ta hiện hữu và có mặt, nơi đó đã là cực lạc rồi, đã là niết bàn rồi. Sanh Tây Phương chi? Sanh chừng lắm cũng để được an lạc đó. Mà chứng được sơ quả đã được an lạc rồi. Toàn bộ cốt lõi của kinh nằm ở chỗ này. Cái Tây Phương là không quan trọng nữa, nó là một cái phép nhữ thôi. Để đạt được cái phép nhữ này, chúng ta phải hoàn tất được năm yếu tố này. Mà khi hoàn tất được năm yếu tố này đó, thì nơi chúng ta đang ở chính là tịnh độ. Cuộc sống chúng ta đạt được như thế chính là cực lạc. Triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó.